duyên đã đến với chúng ta. Trên hôm nay chúng ta có ngày đông đảo nơi đây với một tâm thức để hiểu rõ chiều sâu của tâm thức của mọi người vô cùng chương trình tiến hóa, để rõ thực chất của phần hồn của mọi người đang trung tiền và làm chủ của những chương trình này của thế gian này, chứ không phải chúng ta lâm vào cảnh đời và để đời diễn chúng ta được. Cho nên con người phải qua từ giai đoạn, từ kiến thức này đến kiến thức kia, vật chất tiến hóa, khoa học tiến hóa, tâm linh tiến hóa, trong chương trình đồng tiến để thức tâm và hiểu nguyên căn nguồn cội của chúng mình. Mọi người phải đi từ giai đoạn một. Bề trên cũng là từ sự trần trượt mà tiến hóa tới sự thanh nhẹ cao siêu bên trên để giải thoát. Qua sự kích động và phản động của nhân căn mới hiểu được tâm thức của chúng ta ngoài hoàn cảnh này còn hoàn cảnh suy nghĩ vô cùng. Hôm nay tôi rất vui được anh chị mời tôi đến đây và tất cả bạn đội bạn đạo tề tụ nơi đây và có những cái chưa tu và cũng như người đã tu rồi, chúng ta sẽ có cơ hội để đàm đạo và để thức tâm và tìm hiểu sâu hơn nữa tâm thần tu học của mọi người đã và đang đi trong cuộc đời hiện tại. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian lâm vào trong cái diễn biến này, chúng ta đã bước vào thực hiện trong luật trời để đạt sự quân bình trong tâm thức của mọi người. Kẻ học này người học kia đều là đạt sự quân bình trong tâm thức. Cho nên chúng ta đã và đang tu, không phải để bước vô học cái pháp này mới là tu. Mọi người đã và đang tu ở thế gian, chúng ta đi học cũng là tu, đạt cái sự quân bình để thức tâm. Mọi người chúng ta học để thức tâm, hành động để thức tâm, sai lầm để thức tâm, mỗi mỗi thì giáo dục tâm linh chúng ta trên cái diễn viên tương ngộ về sự siêu giác tu hành. Nó cũng phải chờ thời gian, cái thời gian 90 rồi tự nó thức tâm. Cho nên không có chuyện ông trời phạt nhân gian, mà chính người thế gian tự phạt mà thôi. Tối sáng do mình kiến giải, do mình tự đạt thăng hoa cho vô cùng và ý thức cho con người và tự khắc phục cái tâm linh của chúng ta cũng do chính mình mà thôi. Cho nên con người ở thế gian luôn luôn bị bất thường tự ái và nó ngăn cách sự tiến hóa của chúng ta. Nếu chúng ta dẹp bỏ được sự tự ái thì chúng ta là học viên các cả không vũ trụ, thì chúng ta mới thấy rằng sự vô cùng của tâm linh là không có ngừng nghỉ và không có ai có thể cản ngăn sự vô cùng đó. Mỗi người đều tiến hóa, nhưng mà chúng ta tiến hóa tới cái thức vô cùng thì chúng ta thấy rõ cái thể xác của chúng ta là tạm mượn của cả càn khôn vũ trụ để thức tâm, không biết có cái gì mà của chúng ta có cả. Chúng ta là người Việt Nam đã ra đây không còn cái gì hết, mà ngày nay thức hồi sinh chúng ta cũng khôi phục, có căn nhà, có tình thương, có sự đoàn kết trong tâm thức để tìm con đường trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chính mình. Mọi người tại thế không cần học về pháp nào cũng là thấy rõ rằng tôi đã tiến tới sự thanh nhẹ và hóa giải lấy tôi, thấy sự sai lầm của tôi và tôi dọn mình trở về sự quân bình trong tâm thức. Cho nên mọi người cũng đã và đang học, nên những vị bô lão làm cha làm mẹ đều là thế giới hành đạo, thương yêu con mình, thương yêu gia trang mình, thương yêu tất cả những gì ở xung quanh mình để chi, để thức tâm. Cho nên khi mà chúng ta thức tâm thì chúng ta sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì mọi người học hết khóa, hết bài thì phải ra đi, chắc chắn như vậy. Cái định luật sanh lão bệnh tử đã an bài cho mọi thể xác, đó là luật trời, không có người nào miễn cưỡng có thể sống được trời được. Nói tôi hay, nói tôi giỏi, tôi không có thể bỏ thể xác cho được. Cái thể xác này luật trời không chỉ kích động và phản động thì dẫn đến tâm linh của chúng tôi. Mỗi cá nhân phải ý thức cái quyền năng sẵn có của mình và có thể xây dựng cho mình trở nên quân bình và sáng suốt. Đó là cái hơi thở cuối cùng mà mỗi người đã đồng hưởng hơi thở hít vô và thở ra thì công bằng của Thượng Đế ông bà. Đó là đấng cha trời, đấng tạo hóa để xây dựng nên càn khôn vũ trụ. Và chính bản thể chúng ta có nước lửa gió đất tứ đại hợp thành tương đồng với cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không chịu khám phá và quán thông cơ năng hiện hữu của chúng ta đang điều khiển thì chúng ta còn chỉ trong sự tâm tối. Nhưng mà sau sự tâm tối rồi chúng ta phải thao tác ánh sáng, từ đó chúng ta mới tiến lên. Cho nên ở thế gian có học hành, phải học hành, phải làm việc, phải hòa đồng, phải thức tâm mới là xây dựng được. Thì lúc đó chúng ta càng học thêm nữa về phần thiên nhiên, phần sáng suốt, mới thấy rõ rồi là đang làm chủ cái thể xác, không phải thể xác làm chủ phần hồn. Chúng ta đang diễn đàn đây là phần hồn, thức giác của phần hồn để minh cảm chiều sâu của mối đạo, chiều sâu của tâm thức vô cùng của mọi tâm linh, bất phục bất cứ hoàn cảnh gì xảy đến. Người khổ nhất là người Việt Nam hiện tại trên mảnh đất càng không vũ trụ này đã học hỏi rất nhiều, nhưng mà bất phục bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn thầm tu thầm tiến. Trong cái định luật đó đã cho chúng ta biết rằng phần hồn của chúng ta là bất diệt, và chúng ta sẽ nắm lấy cái cơ hội đó. Cái vốn cuối cùng của chúng ta là phần hồn tự thức để tiến qua cho vô cùng, chúng ta mới thật sự cống hiến cho vạn linh tại thế, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ sức mạnh của phần hồn là vô cùng. Mà mạnh ở đâu? Mạnh trong thanh tịnh và sáng suốt, chứ không mạnh trong sự chê nhất nữa. Tương lai người Việt Nam không nằm trong sự chế nhiếp mà nằm trong sự tâm thông minh tiến hóa, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, dựng trí thì có thể lật đổ những cái bảo quyền nào trên mảnh đất eo hẹp của chúng ta ở tương lai. Cho nên mọi người trong sức tâm lập lại trật tự chính mình thì chúng ta sẽ có một khối sáng suốt cộng đồng và để đền đáp tất cả những gì nhân dân đã cứu độ chúng ta, cũng như cả càn khôn vũ trụ đã giúp đỡ chúng ta. Ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thức tâm, chúng ta hiểu được thì chúng ta mới bình tâm an trí và thực hiện tới vô cùng, thì chúng ta mới mong rằng đền đáp cái món nợ đó được. Cho nên chúng ta có cơ hội để nghiên cứu thì nên thực hiện và sử dụng ngay sự sáng suốt của chính mình để nghiên cứu trong sự bình đẳng thức tâm trí giải, không phải lệ thuộc bởi một ai. Chúng ta chỉ có phần vốn cuối cùng của chúng ta là phần hồn, và nếu chúng ta không mạnh dạn để thức tâm và tiến vô cái giới bình đẳng học hỏi thì chúng ta còn lệ thuộc nữa. Tu mà lệ thuộc cũng là người chú tu mà thôi, tu mà chú tu là vậy. Nếu chúng ta tu ở trong bình đẳng nghiên cứu, con người có thể trở nên một vị Phật, con người có thể trở nên một vị thánh, con người có thể trở về ngôi vị hòa tan với Thượng Đế, thì chúng ta thấy là chúng ta phải hành cái cách ai làm được của chúng ta. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại của chúng tôi đã thực hành và mọi người đã thực hành là pháp đó là pháp của mỗi cá nhân, không phải của cộng đồng quản lý. Cho nên chúng ta biết rõ rằng mỗi người có một cái quyền cá nhân tự học tự tiến, nhưng họ đạt cái sự thăng cao sáng suốt và cống hiến cho tất cả cộng đồng nhân sanh được gần gũi nhất với chúng ta. Cho nên một người truyền cho 10 người thì có cuộc phối đạo nó sẽ mở và sự hòa đồng và giác tự ái để đi trên hòa ái tâm thức cởi mở, thì chúng ta sẽ có sức mạnh sáng suốt vô cùng. Đó là sức hợp ý chí của cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế là anh ban với chúng ta mọi người có cơ hội sống và trong cái chiều hướng kích động và phản động để thích tâm, để dò xét sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên ở thế gian thì có những học giả, những nhà trí thức, nhưng ra đời bị họ xuất phát. Nếu mà chúng ta ôm cái giận ẩn đồ thì chúng ta chưa quán thông với chính mình. Vì đó những nhà trí thức và những nhà học giả quan lớn cũng vậy, thích tâm vô chùa để tin, để chi, để lấy sự bằng an cho mình, của chính mình. Và đó mới hiểu rõ cái chiều sâu sáng suốt của phần hồn. Cho nên chúng ta nhờ học mới có tiếng, rồi nhờ tiếng chúng ta mới được học cái dũng thanh tịnh hơn và dung dương hơn, nó tiến hóa lên cao cao hơn. Cho nên tất cả đều nằm trong trật tự. Và nếu chúng ta mang cái thể xác này nó cũng tương đồng vũ trụ, khi mà thiếu thiên địa mà chúng ta không lập lại trật tự thì chúng ta không bao giờ quán thông cái sai lầm của chính mình. Nếu mà chúng ta an định được rồi, chúng ta quán thông lấy ta là chúng ta có thể ảnh hưởng cho tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật đã thành công. Ngài từ quyền thế thế lực kiến thức văn võ đầy đủ, nhưng mà Ngài bỏ, Ngài bị gia đình tôn cái chú chữ để chi? Vì nắm, Ngài đã nắm được cái nhiều mối thương yêu vô cùng tận của Thượng Đế, là con thú cũng có vợ chồng, cũng biết thương yêu, con người, con mũi, con ma, con mũi cũng biết thương yêu và cầu kiến. Ngài giữ cho cái thức sáng suốt vô cùng đó, cho nên Ngài đã cứu độ được Ngài và ảnh hưởng tất cả chúng sanh tại thế. Mà nếu chúng sanh không chịu đi như Ngài thì tự sát là thôi. Cho nên con đường không phải là thờ cũng Ngài chúng ta chắc pháp, nhưng mà chúng ta hiểu được cái sự hùng dũng từ bi của Ngài xuất phát trong tâm hồn và xây dựng ngay nhà thờ hay là ngay điều gì trong tâm thức của chính chúng ta, chúng ta sẽ dọn đường đi tới và chúng ta diện kiến Ngài. Không phải có một cái chuyện khó khăn, không phải là vui quá, nhưng mà đó là nó khoa học quyền bí trong tâm thức của mọi người. Thì nếu mọi người thức tâm thì mọi người cũng là trở nên một vị Phật, nhân dân giai thành Phật. Người nào cũng có thể thành Phật nếu mà chịu tu luyện chữa chữa với chính mình thì nó mới đi phù được đứng đắn. Cho nên chúng ta đã thành công tới ngày nay mấy ngàn năm, Ngài đâu có cứu chúng ta, Ngài đã hành động và ảnh hưởng cho chúng ta. Và nếu chúng ta không hành động như Ngài, làm sao chúng ta đến như Ngài, đến với Ngài được? Cho nên chúng ta cứ chờ Ngài và thờ phụng Ngài thì Ngài đâu có đến với chúng ta. Nếu đến thì chúng ta đã có ngồi đây mà nghiên cứu cái đạo pháp, chúng ta đã ở nước bạn hết. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường lối rõ rệt, chính Ngài có đầy đủ, nhưng mà Ngài cũng phải bỏ. Vì Ngài không có đến cứu Ngài được và không cứu toàn dân được. Cho nên Ngài tu để cứu Ngài, như hộ Ngài lên ảnh hưởng toàn dân. Cho nên chúng ta là người được ảnh hưởng may mắn nhất, và chúng ta thức tâm, chúng ta chỉ tu thì chúng ta sẽ đạt tới cái lực quân mình đó. Chúng ta mới thấy được trời, chúng ta mới thấy Thượng Đế, chúng ta mới thấy rõ người cha yêu quý đời đời của muôn loài. Nếu chúng ta thức tâm và hiểu đó thì chúng ta là vinh để tỉnh nguyện một nhà, không có xa cách, chỉ có một đạo mà thôi. Chốt một cái chuyện để thấy ở tương lai một diễn biến sắp tới đây tại mảnh đất Việt Nam đây là cái gì để thấy. Chỉ có một đạo mà có hai ba đạo, những cái chỗ không không gian không thời gian giải thoát là Phật học. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu lập lại trật tự và chúng ta đã nhận nhiều sự đau khổ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm và chúng ta được may mắn đến đất liền đây, và cũng nhờ được cái tay bàn tay siêu diệu của bề trên ân độ chúng ta mới có sự tận bình an ngày hôm nay. Chúng ta hiểu được có bề trên và chúng ta thực hiện, thì một ngày nào đó thì tu ngộ của chúng ta không có khó khăn. Về phần hồn không có khác, không khó khăn, khi mà tu thánh tịnh rồi mới biết tìm biết mấy trăm năm về trước chúng ta đã gặp nhau. Ngày nay chúng ta tái ngộ với những thông thường của cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà người đầu tiên thì tâm tối và che lấp tâm tư không thấy được, cho đó là khó khăn. Cái gì thật, người thanh tịnh tới ra mình đã quen người này bao lâu, nhưng mà ngày nay lại tái ngộ. Thì đã hữu duyên như những năng dư ngộ vô duyên đối diện bất chân cùng, thì thấy rõ ở thế gian có câu như vậy. Thì chúng ta tu mà thân nhẹ rồi, chúng ta thấy rằng mọi người cũng giải thoát, thì bằng một thức từ tư ngộ đó còn có phát hành. Thì hôm nay rất cảm ơn anh chị đã cho chúng tôi có cơ hội diễn đàn nơi đây, và chuyện đây chắc có nhiều người thắc mắc, và tôi sẽ chấp nhận bất cứ những câu hỏi nào của quý vị đi đến, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có của tôi. Mong rằng được sự dạy dỗ đó, các nơi trên thế giới cũng đã dạy dỗ tôi không ít qua những câu hỏi. Thì hiện nay có nhiều người tôi mong rằng nhận được nhiều câu hỏi đó, chúng ta đồng đóng góp và xây dựng cho chung. Cảm ơn anh chị và các bạn. Dạ, tôi bị thắc mắc và để ta đọc như chú.
Thầy, thầy sư, thầy sẽ con cũng như các năm cũng như nhiều các bạn con khác khi mà tôi vẫn hỏi có thể có phải tu để có thể cứu rỗi được những người thân nhân của mình qua đời đi mà không kịp tu, nếu mình tu mình có thể cứu rỗi được cho con trên mạng và an nhiên của hai đời và con của mình là mình còn nguyện có được không?
Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trong một cái rừng rậm mà có được một cây nhang hay là một cái đèn cũng là dẫn cho được nhiều người đi tấn qua những cái thay đổi. Thì chúng ta trong một gia đình mà một người biết tu lập lại thật sự cho con người sáng láng và cái hương đăng chúng ta bật phát rồi, chúng ta thật sự là người chứng điền cho những người chưa có tiêu chuẩn để họ đi. Cho nên tu mà thành đạo thì cứu được những người thật tội là thế nào. Vì ở đây chúng ta có duyên làm tu, đâu có phải chúng ta tu để cứu những người thất độ. Nhưng mà những người thất độ đã tu rồi thay đổi, chứ có duyên làm để ngồi để nghiên cứu cái đạo Phật đó. Cho nên sự tương giao đó không được nghĩ tình cha con không cách thức, tình vợ chồng cũng không cách thức, mẹ con không cách thức, không có một thế lực nào có thể cắt được. Cho nên sự liên kết đó không được nghĩ. Cho nên khi mà chúng ta tạo ra một cái đèn lồng, nếu mà chúng ta để dưới bàn, khi chúng tôi tu thành đạo, tôi giấu tôi không nói người ta, và tôi không cầu nguyện cho người nhà, và tôi thực hiện những yếu tố gia đình tôi, thì người đó là không phải người tôi. Cái giai đoạn đầu là chỉ hiến, và phải thắp cái đèn lồng đó, để hiểu do đông đến đây rồi, để tôi nói, đó là cái sự thì khi mà chúng ta bọc thở được cái đèn lồng và chúng ta đem cái đó lên trên đỉnh đầu cũng như không khác gì ta gắn lên được mặt không, cũng là một bóng đèn mà bóng đèn nó gắn lên ta không thì chiếu cho tất cả mọi người thấy chưa. Còn nếu mà chúng ta âm thầm cứ để dưới bàn ngoài thì nó ở trong phạm vi có biết chưa, thấy chưa, cái chuyện nó lan rộng hơn đó. Thì cái người tu mình không nói là cứu chủ quyền thất tổ, nhưng mà mình luôn luôn cảm ơn của chủ quyền thất tổ đã cứu chúng ta. Và chúng ta phải tiếp tâm đi lên để hòa tan với sự sáng suốt cứu độ đó. Thì hai bên tập cứu độ. Thì cái thức của chúng ta càng ngày càng lớn rộng, thì chúng ta có cái nhiệm vụ giữa con người và con người. Và chúng ta tiếp tâm thực hiện học nhẫn và tự đi. Thì khi an ninh đời và đạo chúng ta truyền tâm tâm là tình thương và đạo đức. Cho nên người tu nó hữu ích, người đi học mà còn hữu ích mà không ngồi gì như tu. Tu là tu phải công cho phương pháp lập lại trật tự cái khối óc và ngũ tạng cho chúng ta hiền hòa và trật tự, hòa học với cả càn khôn vũ trụ. Còn tu mà khi mà mượn danh tu cho nó là miễn, không bao giờ đạt được. Đạt được vì Đức Thích Ca đã dày tâm tu cái thành đạo, cái tâm hiến cho chúng sanh và cái chân lý siêu vật chứng đại giai phẩm. Nước lửa gió đất mọi người mang cái bản thể nước điện lửa gió đất, nhưng mà rốt cuộc cũng siêu không, mà thức được cái đó là không còn tham sân giận hờn nữa, mà chỉ cần sự cứu sinh cứu độ cứu khổ ban vui. Cho nên tu nó càng ngày càng thức tâm và tu càng ngày càng đi vào tâm mới thấy sạch thật sự việc làm của chúng ta không có cả. Ở đời chúng ta lấy cái hồn sử dụng cái xác mà còn đi cứu người này cứu người kia, giúp được người này giúp được người kia, như chỉ đã giúp những người hiện đại Việt Nam trên đời, thấy chưa? Thì cái hồn chúng ta thức ra được thì nghĩ gì về công việc của chúng ta, cách là chúng ta nhẹ hơn thì chắc chắn hơn, sáng suốt hơn, thông minh hơn, phải làm được gì đó, thấy không? Đó là ý chí và sự mong muốn của Thượng Đế, và đó là ý chí và sự mong muốn của ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta. Cho nên người tu phải bước vào phải thực hiện cái gì đó chứ. Nếu mà thực hiện phải không được chứ thì có tu cái gì cũng không thành. Thì con đường đó là con đường đi lên, mà đi tắt đấy không có bao giờ lên. Và cái gì đó là một món quà quý để cống hiến cho đại chúng. Chúng ta tìm những giải pháp thực sự. Những cái phương pháp công phu của chúng tôi không có đúng theo xa cách. Nhưng là người đi học hỏi nên là người dạy chúng ta.
Dạ, thưa thầy, tôi thắc mắc về vấn đề cấp hồn. Thì có người nói rằng vấn đề cấp hồn không phải chúng ta chỉ tu trong 1-2 tháng, 1-2 năm mà đã cấp hồn được dễ dàng. Người ta cho rằng vấn đề cấp hồn thì là một ảo ảnh, giống như một người đi sa mạc thấy nước. Người đó thèm khát thấy cái cảnh tượng mà mình muốn xuất hiện thành ra đó. Khi mình ngồi thiền thì mình tưởng tượng rằng mình đã thấy rõ trước mắt cái cảnh tượng đó, thì người đó tưởng rằng mình đã xuất hồn. Thì tôi rất hiểu với môn phái vô vi, thưa thầy có thể nào giải nghĩa vấn đề xuất hồn một cách hợp lý và một cách rõ ràng thì không? Trước khi chúng ta muốn nghiên cứu cái hồn, muốn xuất hồn thì phải nghiên cứu cái hồn. Nãy giờ anh xuất ngôn nói chuyện và tôi nói chuyện, chúng ta đang nói về cái hồn, cái tâm trong cái hồn, không phải nói chuyện với cái xác. Nếu mà chúng ta nói chuyện với xác được thì chúng ta chia nhà xác đã đứng dậy ra để nói chuyện rồi. Ta phải tìm cái hồn trước, rồi làm sao cái hồn kẹp và không xuất hiện đó. Chúng ta mới tìm nó ở đâu đến mà nó nhập xác bằng cách nào, rồi lấy cái gì chứng minh cho cái hồn đang lâu mà chịu hiện. Cái gián sân bởi bộ đạo, tôi biết cái đạo cũng là cái đạo. Rồi nó qua cái cảnh đó, nó có cái lưng xa, nó chỉ việc làm gì. Tại vì cái người thế gian ở ngay chỗ này, cái chủ phương như thế này, mà đây là trung xuyên. Thì nó lo cái chuyện mắc tiền thôi. Rồi mắc cái này, rồi mắc cái kia, rồi thua cái nào, cái lỗ. Đó, lo cái chuyện mắc. Rồi bây giờ làm sao nó không xuất hồn được. Nó có hồn mà tại sao nó thích không vậy? Cái hồn nó phân tán, nó phục vụ. Nó lo cho cái nhà, nó lo cho vợ, lo cho con, lo bánh xe, lo đủ thứ công việc. Phân tán tinh thần, lòng loạn. Rồi bây giờ là cái tu mới xuất hồn được. Khi mà cái tu rồi á, lập lại trật tự. Nó thấy rằng tất cả cái gì nó có, không phải nó làm được. Rồi nó thấy rõ âm thanh của nó đang nói, để cho nó thức tâm, tầm mắt nó lên dòm, để cho nó thức tâm, lỗ tai nó nghe, để nó thức tâm, cái mũi nó ngửi, để nó tâm, nó tưởng tượng, để cho nó thức tâm, thì cái thức ở trong, thì nó thân tịnh ra tâm. Cho nên, trong ngày chúng ta làm việc, tại sao ngày nay chúng không giải quyết, nhưng mà kia cái mũi nó rất dậy, tôi được giải quyết. Vì cái thức ở trong nó mới nghe, nó điều chuyển bên ngoài. Nhưng mà người tu lập lại trật tự và nó thấy rằng, cái thức của nó là vô cùng, cái sáng suốt của nó là vô cùng, thì phải có cái đường lối cho nó giải từ cái con tim và xuất ra chỗ nào, và để đi cái đường lối chỗ nào để xuất ra, nó phải có cái đường lối đó. Còn nếu không có đường lối đó, thì tôi ngồi tôi tu, nhắm mắt và tôi ảo tưởng là tôi xuất hồn, đó là người ta sẽ đi. Thì cái tưởng tượng mà không có, cái thức tối thì phải đi. Mà làm sao chúng ta mới thấy rõ cách nào để xuất hồn? Là cái bộ đầu của chúng ta cần cái sống động lực. Khi mà anh ngủ ngon, anh khỏe, anh cũng có hành hạ cái gì cũng như, ví dụ chúng ta đánh mặt chuyện đêm tới sáng thì thấy cái bằng thành, thấy mặt này nó bằng thành, thấy không? Mà bây giờ chúng ta tập trung rồi thì đâu đó cái sống động lực nó gia tăng. Mà cái sống động lực hiện tại ở bên ngoài có càng không vũ trụ, nó sẽ chịu lần mau hơn chúng ta, nên nó chiếu quán gặp ba vũ trụ, nó đem được cái thanh khí điển qua sân vạn vật. Đó. Chúng ta ở thế gian mới được hưởng, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã và đang học trong cái gì hưởng. Một giọt nước uống vô cũng cả lạc. Chúng ta hiểu cái nguyên lý đó thì chúng ta gia tăng cái chấn động lực. Cái khóa như đằng này chúng tôi có cái phương pháp này, chẳng như này để cho nó gia tăng. Thì một ngày chúng ta đi làm việc, nó đem cái năng lực và cái thần giác của chúng ta mới đổi ra làm việc. Để nuôi thật thì chúng ta mất cái đó mới đổi được cái kia. Luôn luôn lực công bằng nó phải vậy, quay cả và cái mắt nó có được là trong điện nó có mắt. Đó. Thì chúng ta phải tập trung để cho nó khôi phục cái đường điện đó. Là cái trật tự của khối óc trước. Bộ đầu không có trật tự mà cứ nhìn cái miệng, cái miệng kinh thép rồi chậm. Không khai thông. Thì bộ đầu lưỡng bất chấn thì hạ thất loạn. Bộ đầu chúng ta được yên tĩnh rồi, chúng ta mới khai phá được cái ngũ tạng. Khám phá ngũ tạng, ở trong này nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó có đầy đủ. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, ngũ quan, và ta nhấn cái mắt phải thấy ánh sáng đó. Mà trong lúc thật đẹp, cái thật sự là ánh sáng của ta, của ánh sáng nhân tạo này khác. Thế nên cái tu trần vô vi này nó phải đi trong cái khoa học của định lý. Khi mà trình độ tôi động loạn, và bây giờ tôi thực hành như thế này, tôi thấy có ảnh sẽ khác. Thì hết tu là những gì tình được thực hiện. Vì tôi sai quá nhiều và tôi quên trật tự. Bây giờ tôi lặp lại trật tự, sai tự làm như thế. Tôi làm chỉ có hít thở để mà ngủ trạng tự như này. Và tôi ăn ngon, ngủ yên. Cái điều đó là điều quan trọng nhất của nhân sinh. Vì lần lần em mới thấy rõ rằng thanh khí những quá trang loạn và từ lúc đó anh sẽ bớt nó ăn và thành thanh khí nhiều hơn. Thì cái chiều hướng thay đổi của cái đốc mạch từ cái khu vực này nó đi lên trên đầu mà tới cái môi trước và nhân mạch đây thì chúng ta mới đi một cái chu kỳ như thầy đó. Mà chúng ta không biết cho nó khai mở thì tự nhiên nó là động loạn, nó cứ nhảy tinh tinh. Cái mỗi chuyện mà xảy ra thì chúng ta cứ tăng tinh tăng người tăng tinh tăng người. Còn cái này chúng ta thực hành nó mở nhắm ra mắt, nó mở ra nhìn ra. Cho nên lúc con nít gián sân của thế gian nó nằm ở đó, mình thấy nó không có ai chơi với nó mà nó cười, nó như là nó đi ra chơi, nói chuyện với ai. Thì cái hồn nó tự do ra luôn trong giai đoạn đó, nó nhẹ. Rồi lớn lên cái chỗ này nó cứng, nó chỉ lo cái chuyện mặt tiền thôi. Màu sắc thế gian, động loạn thế gian, hơn thua cái thế gian. Cho nên đứa con nít mới ra đời, ai thấy cũng ẩm, mừng, vui. Mà nó lớn rồi kể thương người ghé, để dịch chúng ta. Kể thích ta và thương không thích ta. Chân lục nó bị nhiều người. Bởi vì mất quân bình rồi. Khi nó dán sang nó là quân bình. Cho nên không chịu sống trong cơ thể này, nó khắp ra. Rồi bây giờ chúng ta bị sự động loạn và giải quyết được động loạn. Cho nên ngày nay chúng ta làm ông làm bà trong gia đình đâu ai biết hết. Nhưng mà cái phút lâm chung phải êm đềm. Con số không và phải phối hợp con số không nó mới đi cái đúng về cái lực của vô vi. Cho nên bây giờ chúng ta phải giải quyết làm sao trở lại không, và cái chấn động lực chúng ta phải khôi phục lại cũng như thế. Tâm thức của chúng ta lúc nào cũng giữ cái không làm người, chúng ta mới chết được tất cả cái lực và lấy cái thanh khí điển của trời Phật vô, của trời đất đem vô hóa giải cái điển kia, càng ngày nó càng lớn rộng. Và chấn động lực bên trong đó càng ngày càng thanh nhẹ. Và nó sẽ lập ra lỗ chân lông. Đại diện sử dụng. Con người thanh nhẹ rồi thì nó khai thông bên trong. Nên nó thấy nó xuất chứ có gì đâu. Thay vì sức là mình tập trung để đi ra. Và bây giờ mình thiếu tập trung là mình phân tán đông tay. Bây giờ chúng ta đi học nói cho ông nó hay. Ông Thánh này giỏi, ông kia giỏi. Thì từ nhỏ tới lớn, ta học thiên đạo rồi. Ta phải đi học cái gì giỏi của người khác không? Và chúng ta chưa sử dụng khả năng của chính mình. Chưa giỏi, chưa biết sử dụng các khả năng của chính mình. Thì bây giờ mình tu rồi, mình trở lại cái khả năng của chính mình, thanh tịnh và thanh khiết. Mình mới thấy là những người mà đã dạy chúng ta, những người đã thành công. Chúng ta chưa thành công. Cho nên càng ngày thì càng thanh minh, học là những người thanh tịnh, lập lại thanh tịnh. Thì cái hồn chúng ta có phải không nằm trong khoa học đâu. Nó nằm trong trật tự của càng không vũ trụ. Nó có đến thì nó phải lập tiền. Mà nó thanh tịnh thì tự nhiên nó đi. Không phải là tôi ngồi, tôi tưởng, tôi xuất hồn, tôi mới đi. Không phải. Tôi lập trật tự rồi, tôi nhắm mắt rồi, tôi thấy tôi đi. Vừa nói vậy, bởi vì cái hồn tôi là chủ của thể xác. Không phải thể xác là chủ của hồn. Nếu thể xác là chủ cái hồn á, là thế gian họ được chế ra. Họ đâu có cần mướn cho chi. Nó siêu nhiễm vô cùng như vậy. Cho nên chúng ta có cách nguyên. Nguồn cội có nhà cửa chứ không phải cái nhà này là nhà trắng của chúng ta đấy. Cái mồ cũng có phải nhà trắng của chúng ta đấy. Cái nhà của chúng ta khi đẹp không phải như thế này. Cho nên chúng ta mới lập lại cái mất trật tự của chúng ta này trở thành trật tự và nó là sao để Phật. Mình phần hồn ra vô được, an ngự được, mình thấy cái đạo tu cho mình không có tự tin. lập lấy trật tự và ảnh hưởng người khác mà thôi, không được dạy người khác, chỉ ảnh hưởng thôi. Bây giờ anh tôi rồi, anh thấy con người anh đâu có cần nói cho ta biết, nhưng mà càng ngày người ta nói ảnh trẻ,
ta được biết ngày trẻ ánh sáng người ta anh nghe rồi chứ.
Tự nhiên đó là một ảnh hưởng, cái lưu điểm energy của mình nó phát quang ra thì mình ảnh hưởng người ta được. Tự nhiên người ta hỏi mình nó nói không cần khai thác. Cho nên cái phương pháp này chỉ là thực tập mà đạt được. Còn nếu không thực hành mà dụng lý để nói thì ta dồn ta biết rồi. Không nên mượn cái đạo này để hướng dẫn. Dạ. Cho nên cái gì của tôi làm thì tôi đã chiếm cái biết tôi nói. Còn cái gì hứa trong kinh nào nói không, không bao giờ. Nhất định nó không chịu. Khi tôi chỉ được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, khi tôi phát giác ra Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Phải làm sao tìm ra cái đó? Mình phải có bằng chứng. Đức Phật mới dùng lưu diễn để khai thông lực, là khai thông lực tâm. Thì bây giờ nói Nam cái cùng. Mà hồi tôi nói Nam Mô Di Đà Phật là tôi đã bắt ngã. Tôi nói tại sao không có dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho dễ mà họ nói Nam Mô Di Đà Phật. Thì sau một thời gian tôi thấm tận rồi tôi dùng Nam nó dần và nó bật sáng lên. Thì tôi có dùng 1 không chạy đi đâu. 1 nó cũng như chút cũng như âm nhạc thôi. Nó nói Nam cái cuối cùng nó dần. 1 cho nên ông Phật không phải ngu hơn ta. Bởi vì nhiều thế ông nắm trong tay cái gì trong đó có hết là tại sao ông lại dựng cái Nam Mô Di Đà Phật. Và tôi thích ổng cái gì đó mà tôi tìm, tôi cố gắng tôi tìm. Và tôi nghiệm tới một ngày tôi thức tâm và tôi thấy cái Nam Mô Di Đà Phật là một sức hòa đồng tất cả không gì. Phải có lửa không? Cái bông này. Phải có không khí này. À, phải có lửa Nam Phật Thư Nam Mũ đến những tấn ở đây cũng mắt diễn ra. Lưu lưu tả những pháp lưu mê lưu trong cái Đinh Di Đà nói mà người ta không biết. Người ta tắt cái lưu người ta thấy. Thật ra tôi hoài không có tới đâu hết. Vì cái tấn ở đây nó sẽ xa quả thân mô chỉ rõ vật vô nhắm cái mắt đã thấy người thế gian không thấy. Cái đó là phạm gì vậy? A nhân trí gồm không đơn giản mà nói chữ A nó kéo dài. Và khi mình làm pháp lưu như vậy, nó nói A thì nó làm pháp lưu. Nó chỉ dạy ngày đi thì tinh tinh cái tập đó thì mình nói ba một hai ba mà nam mô a nó có cái con cái chấm cuối cùng của nó đại rồi mà từ khám phá và từ tìm rất dày tông mà đến nỗi nhiều năm rồi mới tìm mấy cái đó như những đền ba bao linh tinh cái thần mà tinh cái thần anh đầy đủ là đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả. Thì nếu anh không có cái hào quang sát thì không ma cái nhập. Anh vô cái bệnh viện thần kinh anh thấy những người mà tối tâm đó là ma nhập nó vậy nó Phật hay thanh tịnh nó là nhưng Phật không phải là ông Phật. Phật là thanh khí điển tam và tam duyên gian tăng sư thân đến pháp độ cũng như là biến tử cái trung trời một liền như âm và những duyên mà có thể sát nhất chắc thì chỉ cần thích vô và thở ra thì người nào cũng có cái đó hết. Thì mình làm sao tu để khám phá hiểu mình là đại trí tu mà để hiểu người ta là thầy gì thì không phải đúng nào đúng điều đó tu để hiểu mình và thiếu mình nó được không phải từ đây nó đi như nó phạm nó phật nó chạy ở đây mà nó xấu nó không chạy ở đây nó phật thì nó không chạy thì nó có cái chấm nào nó đi về cái chấm đó thì sáu cái luân xa đó không cái nội lực không lúc đó ngồi thấy cái sáng thành nhẹ thì mình phải cảm nhận và diễn tích cái không ngờ diễn chưa là thì người là diễn và cái pháp này không có trong ông chứ cái phương pháp tu tu cho tu thì chúng ta tu cho anh anh hiểu chưa khi mà ông tu là nó cứ tu cho người ta là nó láo mà thôi còn tu cho tu đó là đúng. À, tôi sửa cho tôi lắp lại tập tử cho tôi thì mỗi người là chủ của cái pháp và chịu chấp nhận và tin vào khả năng sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta không tin vào khả năng sẵn có của chính mình nữa, coi chính mình nữa, thì cái pháp đó đưa cho mình được cũng đâu ra. Cho nên mình thực hành thì thứ nhất là được tự lập, được khỏe mạnh, làm việc vui, hòa đồng với tất cả mọi người, càng ngày người ta càng tin mình. Cho nên tôi tu cái pháp này là tôi đã thực hiện được thực tế. Tôi tu cái sức hồn là tôi đã khử cái thật. Thì một ngày đó tôi thấy tôi ngồi trong cái hãng nghĩ tôi làm. Và tôi nghĩ tôi không biết suy nghĩ, và không biết chữ ăn lên, chữ nào á. Tôi làm trên cái gia đình cùng với người ở Sài Gòn. Mà trong lúc đó là ông bạn tôi nghĩa là ông vô, ông apply rồi đó. Thì nó kêu ông không làm được. Ông kêu thì tôi dễ gặp, nó nói ra 2-3 tiếng rồi bắt tôi làm. Tôi thử thôi sao? Biết chứ không? Nếu mình qua nhà hoài thì tôi thấy cái chuyện, tôi thấy ở trong đó làm việc. Rồi tôi vô đó làm, rồi tôi vô đó có mấy câu rồi. Nó kêu tôi làm đơn, tôi nói tôi không phải làm đơn, vì tôi đâu có đến xin việc. Tôi nói sao tôi đâu có biết. Nó thôi mai đi làm. Nó làm. Tôi cũng thấy vậy. Tôi vô đến đưa cái cuốn sách cho mình, cuốn sách như là tôi cũng biết bằng chỉ ăn lê đó. Anh nghĩ làm sao mà làm được. Tôi nghĩ làm 2 ngày là tôi chạy. Nhưng mà trong lúc đó, tôi đi đi hỏi cho ông Tư và dạy cho tôi đó. Ông ấy bản kia làm. Dễ mà sao mà cảm giác được. Và sau này là bạn là xếp tập ở trong đó. Cái chuyện đó ai tin? Cái tôi là người phản đối không tin. Nhưng mà bạn đi làm, tôi đi làm thôi. Được. Tôi thử cái pháp đó tôi đi làm. Mà trong lúc đó tôi chỉ dừng 3 tháng. Nếu 3 tháng mà không có buôn bán được thì đóng được một tháng. Tôi có 1 tháng mấy tôi làm được. Chính nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển và tự mình hiểu biết thanh nhẹ hơn. Thì mình trong cái này thì đi hỏi đâu thì dễ lắm, không có khó khăn. Tôi buôn bán không có khó khăn. Thì cái vừa làm mà vừa chơi vừa nhà thường. Đó, tôi lần, nó không cho tôi nghĩ, tôi đi giúp cho 7 tháng rồi để thử coi cái tâm như thế nào. Mà 7 tháng nó không cho tôi nghĩ. Suy nghĩ là lên đơn, suy nghĩ là lên đơn. Sau này nó nói cái hãng này hãng của anh không có được nghĩ. Bắt tôi làm tới ngày giải phóng tới, tầm cảm tới. Giao hết thì tầm cảm được mình vừa. 14 năm trời, nói 7 tháng thì bắt tôi làm 14 năm. Bởi vì không có người tin tưởng và không có người có cái thanh tịnh sáng suốt mà làm cho thành tựu như thế. Một ngày tôi chỉ làm một việc thôi, sống một việc cho hẳn ta lời như đủ rồi. Và trong lúc đó họ 10 năm bán được thực sự. Cho nó có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy mà chính tôi không tin nó thẳng. Tôi đâu có biết chứng nghĩ mà đâu học chứng nghĩ. Mà tôi làm cho đến nỗi mà vợ tôi bà Tám đã nói rằng ông hồi nào giờ ông đã học mà ông đi làm nghĩ tôi không tin. Ông ăn chơi nó có làm gì. Ông tu mà ông nghĩ là mà bác cũng thèm xuống đưa đi. Tôi đem đi thì ông bà nói tôi ăn cắp tiền của ai mà đưa nhiều rồi. Đó, nó cho tôi chuyện chơi hơi đủ thứ. Là ăn bận lình chừng đi chừng. Nhưng mà thành sự. Mà hồi trước bảnh ban như thầy làm cũng được. Mà tu rồi thì bạn sự thật. Thanh tịnh là bạn sự thật. Cho nên tôi thấy rằng tôi là con người chứng nghiệm cho sự thật. Cái tôi không chịu nói cái chuyện ảo tưởng. Tôi nhất định tôi phải thực hành để tìm lại. Và chính tôi là người chấm ông thầy tôi. Bất cứ cái đề tài gì ông đưa tôi phải chấm. Nếu ông giỏi hơn tôi thì ông phải hòa cảm với tôi. Ông dễ hơn tôi là ông giận tôi. Tôi chỉ lấy cái đó là tôi học để tìm lại. Cho nên khi mà ông sắp chết là ông nói với tôi rằng cái thằng cha này là gì những điều chỉ nó là thử cái gì nhưng mà ngày nay tôi chưa như vậy để tôi bắt được tôi phải đi tắm cái ngày tôi với ông đồng cái phòng được rồi chúng tôi đồng đi như lúc đó tôi cũng còn học ở đất nước nhưng mà không bao giờ tôi còn thì vô đi không bao giờ phải đi tới được phải đi tới vô cùng phải tìm những cái gì trong khả năng của mình. Đừng cho đó là đúng, đừng cho đó là đúng. Nếu chúng ta cho đó là đúng, cho đó là đủ là chúng ta giới hạn quyền năng của Phật học. Cho nên ngày nay tôi cũng là học viên của Đại Tạng Tổ Sư. Cho nên ở thời gian họ kêu tôi là Phật này, tôi thấy cái mặt tôi hơi dưới Phật, tôi kêu Phật bảo miếng, kêu sao kêu, kêu bằng thành vấn đề kêu kêu. Cái đó là không có chọc gì trên đời. Cha, họ muốn nói gì nói. Còn cái tôi là học viên của Đại Tạng Tổ Sư. Thì những người hỏi tôi là thầy tôi thì tôi biết được gì tôi phải trình bày những sự thật và chúng tôi là chính tôi nên tôi mong là mọi người kế tiếp sẽ trình bày sự thật để sửa đổi những sự sai lầm của những người xa tận với những tốt mà không làm, không biết làm tốt thì cái gì. Còn lần này chúng tôi biết tình và sử dụng ngay khả năng tự pháp của chúng tôi. Thì tôi thiết tưởng là ngay người mà biết sử dụng khả năng tự pháp của họ, thì nếu chúng ta dân tộc chúng ta thì là
thưa thầy, theo đạo vô vi thì mình nói thứ hai chữ tu và hành rất nhiều. Theo những lời thầy giảng con được biết là tu cũng là chuyên tâm sửa tánh, mà hành là cái hành pháp thiền, gồm có soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định để dần dần thanh lọc người mình để đi tới đạt được cái chỗ thanh tịnh và giải thoát phần hồn và để phần hồn tiến tới chỗ vô tận. Thì khi đạt được thanh tịnh nghĩa là cái như là mình đã là Phật, Phật và thanh tịnh nghĩa là hai cũng là giống nhau. Nhưng thưa thầy có thể cho chúng con biết rõ hơn và nói thêm rõ về tu là thế nào, tu có phải